Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn tu hành tinh tấn để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Tinh tấn nổi không? Hả? Tôi thấy bắt đầu giờ chiều cái đầu là lượm thuộm mà xách gói ra về. Canh me lúc mà tôi không có đứng ngoài cửa đó. Đừng nói là tôi ở trong phòng mà tôi không thấy gì. Thật sự mà nói là một ngày đối với chúng ta nó không dài, nhưng mà để trọn một ngày tu, tôi thấy một số người cũng chưa đủ duyên. Đôi khi chúng ta cũng muốn tu, nhưng mà vì hoàn cảnh công việc buộc lòng chúng ta phải bỏ ngang cái thời gian tu của mình. Ví dụ bây giờ chúng ta đang tu về cái tự nhiên có cuộc điện thoại, nó là những việc không tốt, thì làm cho chúng ta cũng không yên ổn và chúng ta cũng rời khóa tu với một lý do. Sự thật rằng tôi biết đó là lý do chính đáng, nhưng mà nó cũng là một sự trở duyên cho chúng ta. Chỉ thấy một ngày thôi là chúng ta cũng rất khó để vượt qua nhiều thứ. Trên cái lộ trình tu hành của chúng ta là một con đường dài, thật sự với các vị cũng nhiều thứ trở ngại, cho nên chúng ta gọi cái đó là những nghịch duyên á. Nhưng mà một khi chúng ta đã vượt qua được những nghịch duyên, những thử thách, thì dường như trong cuộc đời chúng ta suôn sẻ hơn. Cái này là tôi nói thật với các vị, cứ kinh nghiệm. Nếu chúng ta vì một chút sự trở duyên mà chúng ta cứ chùng bước hoặc chúng ta bỏ cuộc, thì tôi tin rằng trong đời chúng ta sẽ gặp thường xuyên như thế để chúng ta bỏ cuộc. Mà người đời họ hay nói cái câu là cái huông á. Các vị hiểu cái từ này không? Cái từ hở hở mà chút là làm cái gì mà chúng ta bỏ cuộc rồi sau này bỏ hoài. Người ta nói cái huông á. Cái từ này người nước ngoài nghe không hiểu đâu. Nhưng mà cái tiếng lóng này á, người Việt chúng ta nghe chúng ta hiểu. Cái này nó tạo nên cái thói quen. Thói quen này chúng ta đừng nghĩ rằng tác động khách quan. Nó nằm trong cái ngưỡng của tâm trí chúng ta. Và bất cứ một trường hợp nào nó trở ngại thì cái ngưỡng nó lại thông báo cho chính mình biết rằng là bỏ cuộc rồi, không làm được đâu. Nó tự nhủ trong lòng mình như vậy đó. Cho nên các vị nên nhớ rằng một khi các vị vượt qua được một điều gì thử thách, khó khăn, gian nan, thì cái ngưỡng của các vị trong tâm thức nó cũng cho các vị thông điệp rằng không sao đâu, phải qua thôi. Giống như yết đế bà la vậy đó. Một khi chúng ta đã làm như vậy, trong tâm thức chúng ta nó mặc định như câu thần chú. Thực sự cái câu yết đế ba la là qua rồi, đã qua rồi đó. Thì nếu chúng ta vượt qua được là chúng ta mặc định trong cái sức đề kháng của chúng ta, mai này những việc đó không là vấn đề. Cái này nữa cũng giống như đề kháng về cơ thể vật lý vậy đó. Chúng ta en cái chúng ta đi nghỉ hoặc là kiếm thuốc uống vào, chúng ta không tự tạo sức đề kháng của mình, các vị sẽ yếu mãi. Đúng cái gì mai này các vị cũng en rồi phát ghét, rồi en phát ghét, rồi bỏ cuộc, rồi chùm mền. Đó, cả đời vậy hoài. Nhưng mà các vị có những lúc, tôi nói này thì mai này có gì đừng nói tôi suối nha. Có những lúc các vị cứ bỏ phế nó đi. Mày chết cục mày đi, mày kệ bà mày đi. Cỡ nào tao cũng phải làm cái đó. Sự thật các vị tập chừng vài lần thôi, mai này các vị không còn en, không còn phát rét, không còn hở cái đi chùm mền đâu. Cái năng lực của tâm linh chúng ta nó cũng là một cái điều vô hình trong mỗi con người chúng ta. Cho nên các vị cứ đi phá tu mà các vị hở cứ bỏ cuộc, nhức đầu quá thôi để tôi về tôi uống thuốc uống thế, hay là đi sao bữa nay ăn sao nó khó tiêu thôi để tôi về tôi kiếm thuốc uống thế. Tôi nói thật, suốt đời của các vị cứ nhức đầu, cứ ăn, cứ cứng bụng, cứ gọi đi về, cứ thế liên tục. Tôi phải nói là như vậy. Các vị thử nghĩ một ngày mà chúng ta chưa có vượt qua chính mình được, xin lỗi, cái chuyện tu hành của các vị đối với mục đích còn xa vời lắm. Và một ngày nào đó các vị cảm thấy rằng là một ngày không thực tập được thì có những lúc các vị sẽ hối hận cả đời. Tôi không phải nói là vì riêng cái chuyện của khóa tu này, mà đó là vấn đề của tất cả. Con người của mình phải tự tôi luyện mình thôi. Nghiệp là chuyện của nghiệp, Nhưng mà cái chuyện tu luyện và chuyển nghiệp đó còn lại là việc của chúng ta. Nên trong những cái môi trường này, cả đạo bạn như thế này, cả đại chúng như thế này, tiếp lực chúng ta như thế này, chúng ta không đứng lên được, không vượt qua được, chúng ta đi về, xin thưa các vị không bao giờ vượt nổi đâu. Tôi nói với các vị như vậy. Các vị thử nghĩ, các vị về, các vị giải quyết được vấn đề à? Xin lỗi, các vị lúc đó các vị không đủ sức để chuyển hóa đâu. Cho nên trong một cái tập thể nó thuộc về tăng thân, trong một cái môi trường tu hành nó nương tựa cái năng lượng lẫn nhau, nương tựa nhau. Các vị thử nghĩ, giống như một chiếc đũa chúng ta bỏ ra chúng ta bẻ rất là dễ, nhưng mà nhiều chiếc đũa cũng là cái sức chịu đựng như vậy đó, mà gom lại chúng ta sẽ có sức là chịu đựng rất là nặng, cái vật thể rất nặng và cái sự đè nén rất nặng cũng vẫn chịu lực được. Tăng thân là như vậy. Cho nên tinh thần tu học của đại chúng rất là quan trọng. Cho nên ban sáng sinh hoạt với các vị tôi đã nói rồi mà, cái năng lượng của một đại chúng như thế này nó quan trọng. Một thời trì chú của các vị thử nghĩ, các vị ở trong đây hơn 2.000 người, chúng ta trì một biến đại bi nó trở thành bao nhiêu biến, mà hơn 2.000 biến nó cùng giao thoa trong năng lượng như thế này. Nếu các vị là người có trí tuệ, các vị là người nhìn được cái quy luật của pháp giới, các vị sẽ thấy năng lượng nó tỏa chiếu giống như hàng nghìn bóng đèn nó xen nhau vậy đó. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ một bài chú, một thời kinh chúng ta rất là vô tình, chúng ta thấy không gì quan trọng, nhưng mà sự thật rằng nếu một con người có chánh niệm, có đặt niềm tin, có thành tâm cho một thời kinh, các vị thấy cả một vùng này là một vùng ánh sáng của hàng muôn ngàn ngọn đèn nó tỏa chiếu đan xen, chứ không phải là bình thường. Cho nên dưới ánh mắt của chư thiên sẽ gia hộ những nơi nào là tu hành là vì vậy đó. Tôi nói này không may mang cái nghĩa mê tín, đó là một sự thật. Cái năng lượng của tâm linh, cái trường sinh học của chúng ta là như vậy. Và trường sinh học chúng ta tốt, chúng ta có khả năng tỏa chiếu cả một vùng. Cho nên có những lúc mà tôi nói với các vị, Việt Nam mình sắp có cơn bão như thế như thế, chúng ta cứ thành tâm trì đại bi, mình nguyện cho được tan cơn bão hoặc là đổi hướng cơn bão. Sự thật mình không mang cái nghĩa quyết định, nhưng các vị hãy làm bằng thành tâm, sẽ có một lý do góp phần trong việc cải thiện đó. Tôi không biết là bao nhiêu bi lớn, nhưng mà đó là một sự thật. Trong một đại chúng vậy, có một người bệnh, cả một tập thể gia trì, nó sẽ có sự thay đổi của nó. Cái năng lượng tự nhiên để tác động vật lý, tôi chưa nói cái vấn đề của tính chất nhân quả. Ví dụ các vị đang bệnh, đang có chuyện lo thế, nhưng mà các vị mà gặp một người có năng lượng tích cực và vững mạnh hơn, tự nhiên các vị gặp người đó, tự nhiên tinh thần của các vị ổn lại, tự nhiên các vị phấn chấn lại, mà các vị không hiểu tại sao. Bởi vì trường sinh học của người đó đang tỏa một vùng, tỏa cả chúng ta. Cho nên các vị nhớ kỹ, ngồi một nơi tu hành nhưng mà các vị có thể chuyển hóa được rất nhiều thứ. Ví dụ như ở đây các vị ngồi thành tâm tu, nhưng đôi khi công việc ở chính quê nhà của các vị có sự cải thiện mà các vị không hiểu nó tại sao. Cứ tập trung tu tập đi, dường như nó không dính dáng gì, nhưng mà đó là một sự thật. Cho nên sự tu hành nó là một điều mà gọi là không thể giải thích qua tất cả các cái lời thông thường như vậy được. Nhưng mà những người có cái tâm tu, chúng ta sẽ cảm nhận được điều đó. Tôi đã từng nói với các vị, nếu tôi hướng dẫn cho các vị tu hành sai, tôi là người đọa địa ngục mà. Bởi vì tôi là người dắt dẫn các vị tu hành mà. Tôi đưa cho các vị đi vào con đường tà kiến, con đường mê lầm, thì cái điều đó dĩ nhiên là tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Cho nên ở đây, những phương thức nào tôi đưa ra cho các vị tu tập là vì cái sự quán chiếu căn cơ và điều kiện đang là của tất cả chúng ta. Chúng ta đang tu tới mức độ nào? Không thể cái khả năng chúng ta đang như thế này lại đưa những phương pháp nó không phù hợp, như vậy chúng ta hỏng làm sao. Cho nên từng bước từ tâm địa của chúng ta đến cơ thể vật lý tự nhiên của chúng ta, nó sẽ có những cái gì tiếp nhận cho phương thức tu hành phù hợp, chúng ta sẽ cảm thấy có an vui. Cho nên có những người tham vọng là nghĩ rằng cái đó cao, cái đó mới là như thế như thế. Các vị tham vọng như vậy là đôi khi các vị liều lĩnh với cái quá trình tu hành. Những người từng có tu học, từng ứng dụng, người ta mới hiểu được lý do vì sao cần phải tu như thế này thế này. Cho nên những cái niệm Phật, trì chú, tụng kinh, Có những người bác, tôi nói thật với các vị, bác là vì chúng ta không hiểu được nó, và chúng ta cũng không hiểu được trình độ căn cơ của chúng sinh. Cho nên vừa rồi có một người hỏi tôi rằng phương pháp tụng kinh niệm Phật rồi trong nhà chùa cái ý nghĩa nó như thế nào, trong khi cái mục đích tu hành là thiền định để mà đạt đến sự giác ngộ chứng đạo vân vân. Tôi mới cho thí dụ, tôi nói một cái con kênh hay là con mương, một người có lực, một người đủ sức, họ nhảy qua bên kia, họ có cần cầu không? Không, tự thân họ nhảy qua được. Nhưng mà hỏi anh là anh nhảy nổi không? Như vậy thì bây giờ một người có khả năng chuyên môn cao, họ nhảy qua thì họ nói rằng con mương này chỉ cần nhảy qua là xong, chứ mắc gì phải bắt cầu, có phải vậy không? Nhưng mà chúng ta thì sao? Nhảy không được, nhảy là lọt dưới mương, có phải vậy không? Vì nhảy lọt dưới mương cho nên buộc lòng sao? Phải bắt cầu. Mà bắt cầu đi cũng sợ là nửa cầu té mương nữa, thì phải làm gì? Phải có cây chống qua. Cậu ấy là có tay tay vịn. Thì những người mà người ta qua một cách thông thạo, người khác thấy như vậy người ta mới nói rằng bắt cầu chi, tay vịn chi, chỉ nhảy cái là qua. Xin thưa các vị, ai mà không biết nhảy cái là qua? Nhưng mà sức mình nhảy không được thì buộc lòng phải sao? Phải đi cầu. Mà đi cầu chưa xong phải có tay tay vịn. Tôi không biết làm cách nào mà tôi qua được con mương này. Cái đó gọi là gì? Phương tiện để giúp người người qua. Khi chúng ta tu hành, chúng ta chấp pháp, hoặc là chúng ta chưa nắm rõ các pháp môn, thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào trong cực đoan và làm cho hoang mang những người mà đang tu tập. Các vị nào vượt qua những con đường mà gọi là tu phương tiện thì cái chuyện đó các vị tiến xa hơn, không ai cản bước các vị. Nhưng mà chưa đủ sức vượt hơn thì cần phải nương những phương tiện, cứ ngồi đó mà ảo tưởng suốt đời không bao giờ qua được con mương. Có nghĩa là mình nói rộng hơn, mỹ từ hơn là không qua được bờ bên kia. Tức là sáng có hỏi câu gì ba la mật đó. Cái ba la mật nó quan trọng lắm. Một là ba la mật, hai là dập mật á. Tôi nói thật, không ba la mật được là dập mật á. Đừng có ngồi đó mà nói chuyện chơi, phải không? Cho nên trở lại vấn đề, tôi hướng dẫn cho các vị học tu là tôi phải có trách nhiệm. Và tôi cũng biết lắng nghe. Lắng nghe từ quá trình tu tập ứng dụng của những người Phật tử đạt được những điều gì, thành quả tu học các vị làm sao, trạng thái tâm hồn của các vị làm sao, sự chuyển hóa của các vị như thế nào, mọi cái năng lượng trong tâm hồn của các vị như thế nào. Đây là điều mà tôi cần cảm nhận và lắng nghe. Cho nên là khi các vị tu hành tinh tấn, nó sẽ có những cái năng lượng khác, mà các vị tu hành không tinh tấn nó cũng có năng lượng khác. Đó là tự nhiên, hết sức là trực quan và một cái tính vật lý thực tế, chứ không có nói chuyện mà siêu phàm hay là mơ hồ. Trở lại vấn đề, thì xin thưa với các vị, mọi hành vi trong cuộc đời của chúng ta cơ bản nó nằm theo hai khuynh hướng. Một là im lặng. Hả? Các hành vi của chúng ta cơ bản nó nằm theo hai khuynh hướng. Một là thiện. Hai là mà nói chữ thiện rồi không nói chữ ác được. Nghỉ luôn đi, đi về luôn, khỏi khóa tu đi. Mở gần hết lối rồi đó, rồi còn chỉ chuyện cái bước cái tới rồi không bước nữa, thôi nghỉ luôn đi. Mọi hành vi trong cuộc sống của chúng ta đều dựa trên hai khuynh hướng, một là thiện, hai là ác. Còn lại một phần nó thầm thuộc về là không thiện không ác, chúng ta bỏ qua đi, cái đó không phải là cái điều mà cần thiết để bàn, mà chúng ta muốn nói cái nổi bật của con người chúng ta. Vậy thì dựa trên những tiêu chí đó, và Đức Phật cũng tùy thuận những nền tảng cơ bản của chúng sinh mà Đức Phật dạy chúng ta về đạo đức căn bản của mọi người sống theo Phật giáo, dựa trên bốn câu mà tôi có nêu. Các vị nào đọc những cái câu ở phía trước hàng rào, trong đó câu gì? Văn Hán là chư ác vậy? Miễn có ai mồi là nhảy mà. Quan trọng nhất là các vị là có năng lượng dồi dào, phải có ai mồi. Giống như xăng sẵn sàng thực nhưng mà phải có cái lửa mồi. Cho nên là các vị là thuộc về ga luôn, ở trong phải xăng nữa đâu. Ga, nhưng mà phải có mồi mới được. Ga mà không có gì mồi nó không cháy, phải không? Dù bình ga vĩ đại sẵn sàng cháy đó, nhưng mà không có mồi không cháy. Cho nên miễn có mồi là cháy, mồi cháy, phải không? Thì khóa tu 96 rồi ít nhất cũng vậy chứ. Vậy thì bây giờ cái câu chư ác mạt mạt tác chúng thiện phụng hành gì nữa, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Sự thật là đây là những câu Đức Phật dạy trên nền tảng đạo đức của người tu học chúng ta nói chung. Chớ làm các điều ác, siêng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ câu này chỉ mang cái nghĩa là tổng quát cái chung cho chúng ta trên lộ trình đoạn ác và tu thiện, chưa mang cái nghĩa đưa chúng ta đến rốt ráo cho tất cả mọi vấn đề tu hành. Còn thiện hay là ác, tất cả mọi hành vi này nó đều có quả báo của nó. Khi chúng ta hành một hành động ác thì chúng ta có quả báo ác, và chúng ta sẽ tái sinh vào con đường ác. Cái đó gọi là gì? Cái gì thú? Hả? Cái đó gọi là ác thú. Không? Thú là gì? Cái chữ thú là con đường. Ác thú là con đường ác. Rồi, hành động thiện chúng ta có quả, quả báo lành, và chúng ta sẽ tái sinh và đi con đường lành, hay chúng ta gọi là thiện thú. Dầu là ác thú hay là thiện thú, thì nếu đã còn con đường thì mọi hành vi đó còn nằm trong sự chi phối của nhân quả. Mà cái gì còn nằm trong sự chi phối của nhân quả thì còn nằm trong đối đãi, chưa thật sự là giải thoát. Hôm nay tư duy về cái nội dung của cái bài này một chút xíu. Vậy là còn thiện còn ác là còn tái sinh, còn thụ quả báo, và vì vậy còn nằm trong tương đối, còn đối đãi, chưa thật sự giải thoát, chưa thật sự trọn vẹn trên cái lộ trình tu hành. Cho nên những cái phạm trù đối đãi của chúng ta, ví dụ dựa trên những cái đối đãi tương đối của thế gian, những cặp phạm trù như là nam nữ, phải không? Nam nữ là còn đối đãi. Gì nữa? Sống. Còn câu đó nữa không nói được, nghĩ luôn đi. Sống chết, hạnh phúc dạ. Hên quá. Rồi phàm dạ. Hên quá, đường cặp nữa. Tôi nêu ra những cái rất đơn giản để chúng ta thấy những cái tương đối nam nữ nè, về sống chết nè, hạnh phúc khổ đau, phàm thánh. Xin thưa, đây là những cái cặp phạm trù đối đãi. Mà muốn không còn đối đãi thì phải vượt trên tương đối thông thường. Đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm. Ví dụ nam nữ là cái chuyện thường của chúng sinh. Nhưng mà tôi có một lần trả lời với một cái người đó, cái vị này cũng khoảng cỡ 70 tuổi. Thì có một lần tôi ngồi tôi trả lời, tôi nói là Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là nam cũng không phải là nữ. Thì ông nhìn tôi, ông mới nói làm gì dữ. Ông nói một câu như sự mỉa mai của mấy chục năm về trước. Nhưng mà xin thưa, lúc đó mình cũng vẫn còn non trẻ, mình cũng chưa hiểu được các vấn đề sâu, mà chẳng qua thông qua các cái bài học mình được học như vậy, mình chỉ trả lời như vậy. Khi người ta đặt vấn đề hỏi lại mình, thật ra mình không biết vì sao như thế. Xin thưa các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm đã vượt trên sự thường tình, theo chúng ta hay gọi là mẹ rồi đó. Sự thật rằng đó chỉ phản ánh cho một hóa thân thôi. Còn đã là những vị Bồ Tát thì làm gì còn nam hay là còn nữ? Bởi vì thật nam mà là thật nữ thì không thể chuyển tướng được. Các tướng chỉ là tương đối thông thường giữa thế gian, cho nên người ta hay gọi là tướng nam hay là tướng nữ. Đó là những tướng đối đãi. Sống chết, có thật sống hay là thật chết không? Những cặp phạm trù đối đãi, sống cũng không thật sống mà chết cũng không thật chết. Tất cả những cái gì cũng nhất thời, cũng tạm bợ mà thôi. Dù chết cũng là nhất thời, cũng là tạm bợ. Bởi vì nếu thật chết chúng ta không còn tái sinh, và thật sống thì không chết. Nhưng mà đâu có ai cảm thấy rằng mình sống không chết đâu, đúng không? Vậy thì đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Hạnh phúc và khổ đau có phải đối đãi không? Nó chỉ là vô thường, tương đối mà thôi. Trên đời này có thật sự cái gì là thật sự hạnh phúc không? Không có gì thật sự hạnh phúc hết á. Mà có cái gì thật sự khổ đau không? Cũng không có gì thật sự khổ đau. Hạnh phúc và khổ đau là những cái đang xen nhau, thay đổi tùy tâm niệm của chúng ta và tùy cái nhân duyên phước báo của chúng ta. Mọi thứ nó đều thăng trầm đổi thay theo mọi cái hoàn cảnh, mọi hình thái khác nhau. Rồi bây giờ tôi nói là thánh là phàm. Xin thưa các vị, thật sự mà nói, trên cuộc đời thánh mà nói được tôi là thánh thì cái đó không phải thánh. Bởi vì cho mình là thánh, còn tất cả những cái khác là phàm, đều nằm trong cặp đối đãi. Mà nếu còn người nhận ra được rằng là mình thánh bằng cách là cho là thánh, thì thật sự mà nói không bao giờ đạt được cái mức độ giải thoát như một bậc thánh. Cho nên người thật thánh rồi họ không thấy mình là thánh. Nhưng mà người cho mình là thánh, mọi người là phàm, ở đây là bị danh tướng, bị nhận lầm, bị tà kiến, thì hơn là cái thự thật về sự giác ngộ đó. Cho nên các vị thấy thánh phàm cũng là cái sự đối đãi với nhau mà thôi. Và nếu còn như vậy cũng không phải là thật sự là giác ngộ, là giải thoát thật sự. Vua Lương Võ Đế khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì có hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma câu gì? Thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời thế nào? Quách nhiên vô thánh. Trả lời câu như vậy, vua Lương Võ Đế không hiểu được nghĩa này. Nhưng mà các vị thấy rằng tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời như vậy? Thánh đế đệ nhất nghĩa là gì? Có nghĩa là cái nào là cái chân lý của bậc thánh, hay là một bậc thánh chắc thật, sự thật rằng cái chuyện mà gọi là cái tuyệt đối nó vượt ra ngoài phàm thánh. Chính vì chỗ đó mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời câu là quách nhiên vô thánh. Tự rỗng rang, tự nhiên như vậy, làm gì có thánh phàm. Như vậy người quan trọng thánh hay là phàm, sự thật không bao giờ đạt được cái mức độ thánh. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng không phải đơn giản để chúng ta hiểu được các triết lý sâu xa. Và làm sao chúng ta có thể vượt qua được những cái mức độ tương đối này mà các bậc thánh đã vượt qua nhưng không bao giờ cho mình là người chứng thánh. Chính vì vậy Kinh Kim Cang có một cái đoạn mà phủ định về điều này bằng cách nào? Tu Đà Hoàng không phải Tu Đà Hoàng mới chính là Tu Đà Hoàng. Rồi cho đến A-La-Hán không phải là A-La-Hán mới chính là A-La-Hán. Vì vậy nếu A-La-Hán không phủ định cái điều đó là còn chấp pháp, còn chấp tướng, còn trong đối đãi, làm sao đạt được thật tướng của nó? Cho nên đây là những điều tôi muốn nêu ra cho các vị để các vị thấy rằng có cái gì tuyệt vời hơn những cái phương diện đối đãi này. Thì thông qua cái bài giảng tôi chia sẻ các vị hôm nay cho khóa tu, mà khóa tu 96 tôi mới dám nói, đó là khóa tu vượt trên thiện ác. Xin lỗi các vị, bài này hơi khó. Tại vì chúng ta đang nằm trong một phương diện là thiện và ác thôi, tốt và xấu thôi. Chúng ta là như thế. Nhưng mà ở đây muốn tìm hiểu thêm những triết lý cao siêu trong Phật giáo mà tôi đã từng nói một cách gợi ý cho các vị trong nhiều bài giảng. Tôi nãy sẽ có dịp tôi trao đổi với các vị một bài giảng là vượt trên thiện ác. Bài giảng này dĩ nhiên khó, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được thì nó sẽ giúp cho chúng ta giải mã được rất nhiều các vấn đề trên lộ trình nghiên cứu và học tu và sự buông xả của chúng ta. Vừa rồi chúng ta học cái bài giảng gì? Ta nguyên câu nói buông không à? Tôi đâu có nói chọi lõi vậy đâu. Tôi nói phải có đầu, có đuôi đàng hoàng nhé. giỏi, cho chàng phát tay đi. Hên quá. Xin thưa với các vị, cái bài giảng này tôi chia sẻ để các vị cảm thấy rằng quan niệm nào đã có suy nghĩ hay là có cái sự tối thắng của nó để vượt lên trên tất cả những đối đãi thông thường. Con người chúng ta một là thiện, hai là ác. Bằng không cơ bản một phạm trù nhỏ là vô ký, giống như là hành vi đó không thiện không ác, nhưng mà cái đó chúng ta bỏ qua, nó không có gì để tiến hay là lùi. Xin thưa các vị, cái vượt trên này chúng ta phải hiểu là gì? Là cái nghĩa không còn dính mắc trong thiện ác. Chúng ta cứ hiểu một cách nôm na là như vậy. Và chúng ta biết rằng là giới triết học tánh không của Đại Thừa thì Thiền Tông đã khai thác triệt để về học thuyết này cho cái phương thức tu hành. Có một lần một vị thiền khách hỏi Ngài Dân Môn thế nào là Phật, thì Ngài Dân Môn trả lời là que cứt khô. Các vị từng đọc trong các thiền sử, các vị thấy cái này. Ngài Dân Môn là một trong những vị mà thiền sư nổi tiếng của năm dòng thiền Lâm Tế, Tạo Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn đó. Thì các vị thấy rằng một vị hỏi Ngài Dân Môn thế nào là Phật, Ngài trả lời que cứt khô. Người ta cảm thấy cái câu này là trịch thượng. Thông thường người ta cứ nghĩ những câu này là một sự trịch thượng. Nhưng mà xin thưa, nếu người hiểu về triết học tánh không, người giác ngộ được, người sống bằng trực giác, người thâm chứng được chân tâm Phật tánh, thì không có cái gì để phân vân và nghi ngờ câu này. Nhưng mà thông thường chúng ta học trong ngôn từ đối đãi, chúng ta phải dùng những câu gì cho lịch sự, cho cao khiết, cho thanh bai, chúng ta dành cái để tôn xưng Đức Phật. Còn nếu mà những cái từ ngữ này chúng ta thấy không được thanh bai mà dành cho Đức Phật, chúng ta nghĩ là xúc phạm. Nhưng mà chúng ta nhớ kỹ, khi nghĩ cái đó là xúc phạm là do cái gì? Do ý niệm của chúng ta. Xin thưa các vị, vì ý niệm của chúng ta cho nên chúng ta phải suy nghĩ cái từ gì tốt nhất dành để tôn xưng Đức Phật, đúng không ạ? Nhưng mà các vị nên nhớ, một người vô tâm, tức là đạt đến mức độ của cái tâm cảnh nhất như, không còn phân biệt qua lăng kính ý thức, chỉ là trực giác, thì xin thưa các vị, nếu người ta đang ngồi như thế này, ở trước mặt người ta cái nắp ly, người ta hỏi Phật là gì, người ta sẽ nói nắp ly. Tôi nói các vị để hiểu từng bước là trực giác như thế nào. Tại sao có những người hỏi những vị thiền sư thiền là gì, cái ngài nói uống trà đi, vì ở đó có hai ly trà đang giữa ngài và một vị khách. Cho nên hỏi thiền là gì, nó uống trà đi. Sự thật rằng trả lời câu chớ quớt, về mặt ngôn ngữ nó giống như không có gì ăn cái gì. Nhưng mà sự thật rằng các vị thiền sư là những người sống bằng trực giác, không phải còn nhận thức qua lăng kính của ý thức. Cho nên người đó không tìm cầu so đo tất cả mọi thứ để tìm ra một cái mỹ từ gì đó để trả lời bằng cách nặng óc. Đã là trực giác, người đã vượt ngoài dòng của nhân quả rồi. Tôi nói với các vị rất nhiều bài giảng, tôi nói là cái gì không bị chi phối bởi nhân quả, cái gì vượt ngoài dòng nhân quả. Còn những cái thiện ác này là còn nằm trong nhân quả, suy tư này còn nằm trong nhân quả, nghĩ ngợi này còn nằm trong nhân quả. Mỗi hành vi của chúng ta được phước báo hay không phước báo là nằm trong gì? Nhân quả. Các vị xem lại cái bài giảng là bao giờ trả hết nghiệp. Cái bài này tôi có chia sẻ với các vị, nếu còn nằm trong nhân quả thì bao giờ trả hết nghiệp. Mà xưa nay rất ít ai nghĩ ra điều này, rất ít ai nghĩ ra được. Khó, nhưng mà các vị thấy rằng nếu chúng ta tu hành mà chúng ta hiểu đến nơi đến chốn cũng là một phần quan trọng cho chúng ta trong việc ứng dụng. Vậy thì bây giờ trở lại cái câu nói của thiền sư Dân Môn. Khi ngài nói là que cứt khô, thật sự mà nói, các vị nghĩ xúc phạm là vì các vị dùng ý thức. Nhưng mà người có trực giác thì người ta không bao giờ cho cái đó là sự xúc phạm. Bởi vì sao vậy? Ngài đang dùng cái que để đánh phân, để mà ngài tưới phân cho hoa màu mà. Ngài tự nuôi sống mình bằng cái nguồn sống như thế. Ngài tự làm tất cả các việc, nhưng mà Ngài là người đắc đạo. Ngài sống bằng tâm thanh tịnh, chứ không phải sống bằng các ý niệm phân vân, bằng ý thức của chúng ta. Cho nên Ngài đang đánh phân như thế này, rồi Ngài để ra ngoài nắng, Ngài phơi những cái cây như thế, thì trước mặt Ngài là như thế thôi. Thì khi ai hỏi Phật tánh là gì, đã vì trước mắt nhãn quan Ngài là như vậy, Ngài không cần nghĩ ngợi bất cứ cái gì, Ngài nổi que cứt khô. Câu nói que cứt khô nhằm biểu hiện gì? Tâm Ngài không còn sanh diệt và phân vân nữa. Ngài chỉ nhận tất cả các việc bằng trực giác. Thấy bông hoa là bông hoa, thấy con người là con người, có nghĩa là không bị tham dục ý thức phân bua mọi thứ đánh lừa. Chính vì vậy cho nên các bậc thiền sư không cần nói dông dài. Vì vậy có một vị vua thời Lý mà hỏi thiền lão thiền sư là Ngài ở đây được bao lâu rồi đó. Ngài trả lời sao? Đảng tri kim nhật nguyệt thùy thuốc cụ xuân thu. Ngày hôm nay chỉ biết ngày hôm nay, không có hiểu, không có nhớ, không có biết những xuân thu trước là như thế nào cả. Cho nên tôi giảng trong một bài giảng nào, tôi có nói Hòa Thượng Giác Toàn dịch lại hai cái câu này sao? Ngày nay chỉ biết ngày nay, bận lòng chi những tháng ngày đã qua đó. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị cái gì? Trực giác của các vị thiền sư không còn cái nghĩa của tội phước, vì không có nằm trong nhân quả. Giống như chúng ta ngủ, chúng ta không có ý thức, mà chúng ta vô tình đập con mũi trên người hay là gì đó, hay là vô tình để tay đụng sống mũi của ai, dập mũi gì đó. Sự thật rằng dù hành động này có thể làm cho người khác dập mũi đi, nhưng mà sự thật rằng hành động này không có tội. Hoàn toàn nó không xuất phát từ ý thức của con người mà. Cho nên đây là một việc mà tôi sẽ nói cho các vị một cái bài giảng khác. Vô thức là gì? Còn hôm nay trở lại cái bài mà tôi muốn chia sẻ với các vị về cái nghĩa vượt trên thiện ác. Vì vậy các vị thấy Bát Nhã Tâm Kinh có nói một câu gì? Không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Như vậy nếu đã tất cả các pháp không dơ, không sạch thì que cứt khô là dơ à? Qua lăng kính của nhận thức, ý thức mới là dơ. Còn trí tuệ thì làm sao mà dơ được? Cho nên các vị thấy rằng một câu trả lời không dính dáng gì trí tuệ Bát Nhã, nhưng phản ánh nghĩa của Bát Nhã không? Phản ánh nghĩa Bát Nhã hoàn toàn. Chúng ta chấp Phật là cao quý, là trong sạch, que cứt khô là bất tịnh, là dơ. Sự thật rằng người đạt được tánh không của trí tuệ Bát Nhã, sống bằng bản thể chân tâm, thì làm sao cái nào dơ là sạch? Đây là các vị hiểu thêm cái cấp độ cao của triết lý Phật giáo. Cho nên vừa rồi có một cái vị này mail cho tôi hỏi: thưa thầy, qua tìm hiểu các triết lý Phật giáo thì con được hiểu như thế này. Đạo Phật chủ trương là vô ngã, nhưng mà một vài tôn giáo thì người ta cứ lấy thần thánh làm đấng mà sáng tạo, hay là đại ngã. Vậy thì đối với hệ học thuyết của Phật giáo thì con thấy rằng nhân quả, duyên khởi, tất cả mọi thứ nó đều chi phối toàn diện, nó không có thay đổi. Tất cả mọi người đều không ai vượt qua được ngoài nhân quả. Như vậy con hỏi với thầy, con dùng nhân quả hay là duyên khởi, con cho đó là đại ngã của Phật giáo được không? Bởi vì người ta cho cái đại ngã là cái không thay đổi, cái đó như một chân lý. Vậy thì ở đây tôi trả lời, tôi nói rằng nhân quả, duyên khởi cũng vô thường. Tôi nói cái đó người ta ngạc nhiên quá. Và tôi nói rằng cái nào nằm trong nhân quả của duyên khởi thì cái đó vô thường, nó sẽ tan hoại, nó sẽ đổi thay. Những cái nào không thuộc về nhân quả, không thuộc về duyên khởi thì cái đó tồn tại vĩnh cửu. Như vậy Phật tánh, pháp thân, bản thể, chân tâm, tất cả những cái này thì cái thuộc về gì? Thuộc về chân thường. Như vậy tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời không có cái nào gọi là tồn tại mãi mãi, cho nên đạo Phật gọi là cái vô ngã. Cho nên cái nào tồn tại mãi mãi, không cấu thành từ nhân quả hay là nhân duyên, thì cái đó gọi là đại ngã, hay là cái đó là chân tâm, Phật tánh, bản thể. Cái này không bao giờ thay đổi. Tôi nói rằng duyên khởi hay là nhân quả cũng vô thường, thì các vị này mới trả lời tôi câu là Nếu thầy đã nói như vậy thì tại sao trong cái thời gian Đức Phật còn tại thế, Đức Phật vẫn bị nhức đầu là do cái duyên của Ngài trong quá khứ đã từng đập đầu cá gì đó, trong đây các vị này nêu như thế. Thì tôi mới nói với các vị này, thân Phật có mặt trên cuộc đời này là thân năm uẩn. Thân năm uẩn này là do nghiệp tạo ra. Vì vậy cái gì do nghiệp tạo ra thì phải bị chi phối về nhân quả. Cho nên khi Đức Phật thành đạo mà còn mang thân xác thì người ta gọi là hữu dư y niết bàn. Có nghĩa là sự đạt được cái chân tâm Phật tánh, cái bản thể đó, nhưng mà vẫn còn tồn tại trong thân của năm uẩn của nghiệp lực. Thì nghiệp lực của thân thì nó tùy duyên. Còn cái pháp thân Ngài đạt được thì nó không đổi và không bị chi phối. Cho nên sau khi từ bỏ xác thân này rồi, cái niết bàn Ngài đạt được gọi là gì? Vô dư y niết bàn. Có nghĩa là pháp thân này là trọn vẹn, không còn bị chi phối bởi nhân quả và nghiệp. Cho nên ở đây, cái nào còn bị chi phối nhân quả và nghiệp, cái đó vô thường, thay đổi, cái đó phải bị chi phối thôi. Tôi mới trả lời với các vị, cái nào đạt được pháp thân hay là Phật tánh hay là bản thể thì cái này không phải do nhân duyên thành, cũng không phải nghiệp cấu thành. Vì vậy không bị tan hoại, không bị chi phối theo thời gian. Cho nên nếu những người đạt được chân tâm Phật tánh thì vượt ngoài sự chi phối của nhân quả và nhân duyên. Và lúc đó nhân quả không còn sự tác động và chi phối nữa. Cho nên phải trở về với bản thể thì mới không còn bị chi phối bởi nghiệp hay là nhân quả. Vượt trên thiện ác là vượt trên nhân quả. Vì vậy ở đây những bậc thánh tu hành là phải vượt ngoài nhân quả này. Một người muốn vào niết bàn, người này phải trả hết tất cả những nghiệp ác mà mình đã gây ra, và đồng thời người này phải thọ hưởng hết tất cả những phước báo mà mình đã tạo trong cái quy trình của nhân quả tương đối mới vào vô dư niết bàn được. Còn bằng không, lưu trữ một phước báo dù cõi trời cũng vẫn tái sinh, dù tái sinh vào thế giới của chư thiên. Đây là một điều mà gọi là chúng ta hơi bị khó hiểu, nhưng đó là một sự thật. Cho nên các vị nào còn tạo chức và nhân duyên phước báo trong cái lộ trình tu hành thì cái đó người ta đều gọi là nằm trong nhân quả. Nhưng mà nhân quả ở mức độ là tái sinh ở cõi thiện thú. Cho nên khi các vị tu hành mà muốn giác ngộ, giải thoát hoàn toàn thì bất cứ một hành động thiện nào cũng cho chúng ta phải làm theo cái gì? Phải làm theo ba la mật. Nên nhớ là như vậy. Hồi sáng Thượng tọa Nguyên Hiền có chia sẻ với chúng ta điều này. Đó. Tại sao chúng ta phải làm ba la mật? Bởi vì không làm ba la mật chúng ta phải tái sinh. Bây giờ chúng ta bố thí quá lớn, quá nhiều, phước báo vô lượng, chúng ta sẽ tái sinh là làm vua hay là sống các cõi trời thụ hưởng. Dù cỡ nào đi chăng nữa cũng nằm trong sự chi phối của nhân quả. Cho nên người muốn giải thoát hoàn toàn là người không bao giờ hành động để lưu lại phước báo. Cho nên các vị thấy, nếu chúng ta biết bậc thánh như thế, Ngài biến mất liền. Còn chúng ta cảm thấy là làm một hành động gì đó mà người ta quên giới thiệu mình, buồn, tôi làm muốn chết tổ tôi luôn mà không giới thiệu tôi thế, có phải không? Hay là ai mà nói, ô, ai làm này đẹp quá vậy, tôi à, thế đó, có phải không? Hôm nay ai nấu này ngon quá vậy, tôi à, vậy không? Có phải không? Ai giúp đỡ người này vậy, tôi à, thế. Tức là tôi à như vậy, cho nên lẩn quẩn hoài nè. Thử thật, cái đó có sai không? Không có sai. Mình làm, mình nói mình làm chứ mắc gì sai. Có phải không? Ai cắm đĩa hoa này đẹp quá vậy? Tôi à, sai không? Không sai, mình cắm, mình nói mình cắm chứ gì. Nhưng mà xin thưa các vị, không phải mình làm để cho là mình để được tôn xưng. Không phải làm để được người biết đến hay là cảm ơn. Bởi vì hành động ba la mật là vô tướng. Các vị nhớ không? Ba la mật là vô tướng. Không thấy mình, không thấy người và không thấy sở hữu. Và làm vô tướng mới vào được niết bàn. Còn nếu làm hữu tướng thì phải tái sinh, dù tái sinh cõi trời. Cho nên giữa người tu tập theo con đường của bậc thánh nó khác hoàn toàn với những người tu tập như chúng ta. Cho nên ở đây, ví dụ mình cấm hoa này mà người khác nói là tôi cấm mà, cái mình nghe vậy buồn không? Buồn, mình cấm mà nó ăn cắp công mình, nó khoe danh, có phải không? Như vậy ở đây chúng ta làm chúng ta đều lưu dấu hết. Chúng ta không sai, chúng ta sống bằng cảm xúc của những người phàm, người bình thường, không có gì sai. Nhưng mà trên con đường của tuyệt đối, chúng ta còn vấp váp rất nhiều. Ở đây tôi không phải là tôi nói để các vị có thể làm một cái điều gì để trở thành hạng siêu phàm, được thì tốt. Nhưng mà chúng ta cần hiểu triết lý của đạo Phật chúng ta. Tại sao thông qua Đại Thừa có những cái phân tích nó lạ lẫm? Như vậy thì các vị thấy rằng, để vượt qua tất cả những tương đối thông thường, thì riêng Kinh Duy Ma có một cái phẩm là cái phẩm Pháp Môn Không Hai. Thì ở đây khi chúng ta học về Pháp Môn Không Hai đó, có rất nhiều các vị Bồ Tát trả lời cái nghĩa của Pháp Môn Không Hai khi được Ngài Duy Ma Cật hỏi. Ở đây có các vị Bồ Tát mà nêu ra cái nghĩa của Pháp Môn Không Hai, tôi liệt nêu một vài vị để chúng ta hiểu thôi. Đầu tiên trong đó là vị Phất Xa Bồ Tát. Khi hỏi thế nào là Pháp Môn Không Hai, thì vị Bồ Tát này mới trả lời rằng thiện và ác là hai. Nếu không khởi niệm thiện và ác, liền vào vô tướng. Người giác ngộ lẽ này thì vào Pháp Môn Không Hai. Như vậy thì các vị hiểu cái câu trả lời của Phất Xa Bồ Tát không? Như vậy là thiện là ác là hai, là nãy tôi nêu ra các vị đó. Thiện là ác là một cặp phạm trụ đối đãi. Còn thiện là còn ác, mà còn ác là còn thiện. Mà xin thưa với các vị, cái này nói để chúng ta hiểu rằng là một đoạn Kinh Pháp Bảo Đàn có một cái nghĩa trùng hợp với cái này, là khi Tổ Huệ Năng trả lời với Ngài Huệ Minh, khi Ngài Huệ Minh rượt đuổi theo Tổ Huệ Năng để mà giành y bát, thì khi đó Tổ Huệ Năng sao? Khê thấy mình không chạy kịp rồi mới để cái y bát ở bên vệ đường và vào trong bụi cây trốn. Thì Huệ Minh chạy theo, thấy y bát mừng quá chạy lại ôm. Nhưng mà ôm lên thì sao? Ôm dở lên không nổi. Cái mới giật mình thì mới nói lên câu là: này nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng ở trong bụi mới lọt tọt chui ra. Và khi chui ra rồi nhìn Huệ Minh mà nói: nếu ngươi đến đây vì pháp chứ không vì y bát, thì ngươi hãy nghe ta nói. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Các vị hiểu câu này, tôi đã phân tích câu này nhiều bài giảng rồi. Vậy thì tôi nói với các vị, chắc gì lúc đó Tổ Huệ Năng đã đọc Kinh Duy Ma. Nhưng câu trả lời của Ngài với Phất Xa Bồ Tát: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, liền vào vô tướng, có trùng hợp không? Như vậy chân lý nó không lệ thuộc vào cái chúng ta đọc lẫn nhau. Giác ngộ được cái chân lý bản thể thì người của 10.000 năm trước và 10.000 năm sau hoàn toàn khế hợp nhau. Dù người này chưa đọc một văn tự nào liên quan đến các vấn đề mà của một vị thầy, vị tổ, một vị Phật của hàng ngàn năm trước như thế. Cho nên khi các vị cảm nhận được giáo pháp về chân lý, các vị sẽ không có nhiều sự phân bua linh tinh. Nhưng mà ở đây các vị chưa có cảm nhận được về chân lý thì các vị sẽ bị cái chấp của mình, cái định kiến của mình trong cái phương thức tu hành của mình, nó sẽ làm ngăn trở rất nhiều khi chúng ta trao đổi với những người tu tập không đồng pháp môn. Nhưng mà chân lý thì không hai. Nguyên tắc của chân lý là không hai. Cho nên không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ở đây còn thiện còn ác, dù thiện cũng là niệm, là vọng. Mà vọng thiện cũng đem lại phước báo, thì phước báo cũng nằm trong vô thường, trong nhân quả. Tôi nói đây các vị thấy rằng các triết lý Phật giáo mà trong đó thiền tông chúng ta hay nghi ngờ. Có một số người không hiểu về các công án thiền hoặc các phương pháp tu tập của nhà thiền, cho nên chúng ta nghĩ cái đó là cái chuyện phịa ra của Trung Quốc. Xin thưa, các bậc tổ của Trung Quốc là những bậc tài ba, chứ không phải là những người thông thường. Chúng ta không thể nào sánh bằng hàng mà đắc đạo giác ngộ hay là những hàng tam tạng pháp sư của Trung Quốc. Ở đây chúng ta thấy Ngài Phất Xa trả lời một câu như vậy, mà cả một cái thời gian dài sau Tổ Huệ Năng, tôi nghĩ lúc đó Ngài chưa đọc Kinh Duy Ma đâu, mà Ngài đâu có biết chữ đâu mà đọc, có phải không? Cơ bản nhất Tổ Huệ Năng không biết chữ. Vì vậy Ngài nói ra một câu hoàn toàn khế hợp kinh điển. Vì người thấy được chân lý, sống bằng chân lý, ngay là gọi là đắc đạo hay là giác ngộ, thì là như thế đó các vị. Vị Bồ Tát tiếp theo là Sư Tử Bồ Tát mới trả lời: tội và phước là hai, có phải không? Tội và phước có phải là hai không? Như vậy trên cơ bản nhận thức của chúng ta là tội và phước là hai. Nhưng nếu giác ngộ được rằng tánh tội và phước vốn không khác, dùng trí trệ kim cang soi tỏ được việc này thì không còn bị trói mở, người giác ngộ như vậy vào pháp môn không hai. Tôi nói cái này các vị cảm thấy rất là mơ màng, vậy thì tôi cho cái này các vị hiểu. Các vị từng coi kịch rồi đúng không? Coi cải lương. Trên cải lương thì cái người mà đóng vai á, dù vai ác hay là vai thiện, người đó đóng thật hay đóng giả? Giả, đúng không? Sau khi rời cái sân khấu đó, người ta trở lại với con người thật của chính mình. Hồi nãy đóng vai thiện thì người đó cũng là tạm đóng trên sân khấu, mà đóng vai ác cũng là tạm đóng trên sân khấu. Vậy thì bây giờ trên cuộc đời này chúng ta đang là gì? Chúng ta là những người đang đóng vai trên sân khấu mà. Dù là ác cũng là vai tạm trên sân khấu. Kẻ đồ tể, kẻ đâm heo thuốc chó, kẻ bất nhân bất nghĩa, sự thật cũng chỉ là cái vai trên sân khấu. Một người tu hành chân tu thạc đức, một người làm thiện, sống lương thiện, sống hiếu thảo hiền ngoan, cũng là cái tạm nhất thời trên sân khấu cuộc đời. Các bạn nhớ không? Như vậy thì cái gốc ở đây muốn nói cái gì? Bản thể nó vốn không có thiện ác. Thiện ác chỉ là cái duyên tỳ nghiệp, nhưng mà vượt ra ngoài cái nghiệp ràng buộc rồi, này không có thiện ác gì cả. Tôi cho thí dụ tới đây các vị hiểu chưa? Như vậy cái câu là tội và phước là hai, nhưng mà bây giờ cái này là không còn cái gì là tội là phước nữa cả. Tội là phước là hai, nhưng mà tánh tội và tánh phước vốn không hai không khác. Các vị nên hiểu là câu này như vậy. Thì như vậy thì tất cả mọi hiện tượng tội phước mà chúng ta nhìn, cái thiện ác trên cuộc đời, ác thì chúng ta cho là gì? Tội, có phải không? Thiện chúng ta cho gì? Phước. Nhưng mà sự thật rằng có cái gì thật tội, có gì thật phước không? Các vị nên nhớ câu này nha. Nếu mà thật tội thì không có kẻ cướp nào thành A-la-hán hết á. Không có một kỹ nữ nào có thể đắc đạo hết á. Các vị hiểu không? Như vậy một cái phước mà thật là phước rồi thì không thể nào một người từ những phước báo mà đọa vào trong các nẻo ác hết á. Cho nên phước báo là vô thường, tội cũng là vô thường. Cho nên ngài Sư Tử Bồ Tát mới nói rằng tội phước là hai, nhưng mà nếu giác ngộ được tánh tội phước là không khác. Sự thật rằng giác ngộ được tánh tội phước, cái câu này phải nghe phải hiểu. Tánh tội tánh phước là không hai. Sống là hiện tượng của nước, tất cả mọi hiện tượng trong cuộc đời chỉ là tấn tuồng tạm có. Cho nên một người con hư đốn mạc cỡ nào, nếu đủ duyên nó sẽ sao? Giác ngộ. Giống như hồi trưa có một anh trên 40 tuổi gặp tôi, giờ này có nguyện vọng muốn tu. Anh nói thầy, nếu mà con tu con có trễ không? Tôi nói không. Tại sao? Trước kia anh là một người coi như là sống mà không từ bỏ bất cứ một việc gì mà. Nhưng mà sau này nhờ nghe những bài giảng tôi, anh thức tỉnh và giác ngộ, anh thay đổi cuộc đời từ một con người sống tệ, sống ác, quay trở lại chỉ sống với một cuộc đời lương thiện, và bây giờ làm được bao nhiêu? Cuộc sống lo ngoài cho gia đình, còn lại là ban tặng hết cho các hội từ thiện, cho làm tất cả các việc hết. Và anh ghé đây, anh gặp tôi, xin nói lên một lời tri ân. Cảm ơn tôi để làm cho anh thay đổi được cuộc đời. Anh nói trước kia là không việc gì anh từ bỏ, và anh cũng không cần thiết đến ba cái chuyện Phật Pháp là cái gì. Như vậy thì nếu thật tội thì anh có ngày hôm nay không? Vậy thì chúng ta thấy gì? Tánh tội và tánh phước vốn không hai. Nói lên cái này để chi? Người ác cỡ nào cũng có khả năng giác ngộ. Cho nên Đại Thừa chúng ta nhìn một cái câu, một cái rất là tuyệt vời, có nghĩa là phiền não tức bồ đề, nhiều bùn thì sẽ nhiều hoa. Nhưng quan trọng nhất chúng ta làm gì để nên hoa. Vậy thì ở đây cái câu nói là tánh tội và tánh phước vốn không hai, xin thưa, sống vượt ngoài nhân quả chúng ta sẽ thấy điều này. Người vượt ngoài nhân quả mới thấy những con người chúng ta nè đang đóng kịch giữa cuộc đời trên quả đất này hay là trên hành tinh này. Những cái bậc vượt ngoài cái sự chi phối của nhân quả thì thấy chúng ta là những chúng sinh đang đùa chơi thôi. Bởi vì cuộc đời chúng ta là bao lâu? 80 năm, 100 năm là cùng. Hả? Không tới nữa đúng không? Tôi ngà mong rằng tôi sống được 60 tuổi thôi đây nè. Xin thưa các vị, vậy thì ở đây, với cái con người vượt ngoài cái thời gian và không gian, nhìn vào trong những điều này, chúng ta là những chúng sinh nhỏ bé và tồn tại rất ngắn. Và chúng ta gì? Thay cái vai trò trên sân khấu như thay áo. Ba hồi làm vua, ba hồi làm nịnh thần, ba hồi làm quan, ba hồi thứ dân, ba hồi kẻ cướp. Thay tùm lum trong một cái dở tuồng của cuộc đời. Có những lúc các vị ngồi thiền, các vị tự quán chiếu lại những chúng sinh trong thế giới của chúng ta đang ngồi. Các vị cũng sẽ thấy như tôi nói vừa rồi như thế. Tâm của các vị tự chìm lắng trong một cái sự an tịnh. Các vị thấy tất cả những chúng sinh đang đóng vai xung quanh chúng ta. Và lúc đó mình cảm thấy là mình là trung tâm của vũ trụ để nhìn ra tất cả mọi hiện tượng của chúng sinh đi. Là như thế. Và vì vậy, ai lỡ làm ác cũng không gì là quan trọng. Và ai đang làm thiện cũng chưa hẳn. Đừng cố chấp hay là đừng chủ quan. Và nếu chúng ta vượt ngoài là ác chúng ta không màng, thiện chúng ta không chấp, đây là điều quan trọng. Và nếu đã người vượt ra ngoài được như vậy, sẽ nhậm giận tùy duyên. Cho nên chư tổ mới nói là tùy duyên tiêu cựu nghiệp đó. Hay là ngài Trần Nhân Tông mới nói là đói ăn khát uống đó. Nè, hãy đói ăn khát uống mệt ngủ. Tất cả những cái này không phải là cái chuyện mà gọi là hư thuyết. Chúng ta phải vượt ra ngoài tất cả các sự tương đối và chi phối của danh tướng ngã ái dính mắc tất cả mọi thứ, thì chúng ta mới thấy được rằng giá trị của chân tâm Phật tánh và bản thể và những cái vượt ngoài sự chi phối nhân quả thông thường. Cho nên gặp một người quá ác, chúng ta là người tu chúng ta làm gì? Hồ mày ác quá sao mày đi chùa được mẹ ơi, phải cũng không nhìn mày đâu, thôi rồi đời mày tiêu rồi mẹ ơi. Chúng ta nhìn vậy là gì? Cực đoan cố chấp. Chúng ta cho mình là thánh thiện, người ta là ác. Nếu người thật thánh thiện không thấy chúng sinh ác đâu. Cho nên tôi nói là một số bài giảng tôi nói là cửa chùa đừng nghĩ là nơi mà cho những người lương thiện nương tựa. Tôi nghĩ cửa chùa mà như vậy không có ý nghĩa giữa cuộc đời. Người lương thiện nương tựa là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sự thật, nếu họ thật lương thiện chẳng cần chùa. Tôi nói với các vị là hiểu họ thật lương thiện chẳng cần chùa. Chùa phải hiểu rằng là nơi nương tựa cho chúng sinh nhiều đau khổ, nhiều lỗi lầm, nhiều tội lỗi, nhiều sa đọa, để có chỗ nương tựa quay về để chuyển hóa. Nếu làm được chuyện đó, sự hiện hữu của một ngôi chùa mới có ý nghĩa. Còn nếu chúng ta cho chúng ta là lương thiện, ai đến chùa mà họ từng có tì vết, họ từng xấu, họ từng lỗi lầm, họ từng ở tù mới ra vân vân, chúng ta ái ố và loại trừ, chúng ta sai. Chúng ta hoàn toàn sai. Tôi nói dưới góc độ của Phật giáo là như vậy. Cho nên người đủ bao dung, người không quan trọng thiện ác là cái gì, chỉ là màn kịch đối đãi nhất thời mà thôi. Nếu họ biết quay về, rộng lòng mở mang cho họ một hướng đi, tạo cơ hội cho họ, đó là điều tốt mà. Nếu có cách nhìn như vậy, chúng ta từng bước sẽ đưa ra mình khỏi cái sự mà phân biệt dính mắc là thiện ác đi. Cho nên không có một con người nào xấu xa tệ ác mà dưới mắt Đức Phật là người xấu hết á. Xấu xa tệ ác là do chúng sinh đạt, nhưng dưới mắt Đức Phật là chúng sinh bình đẳng. Người này cần cái gì là ngài độ cái đó. Bởi vì ngài biết rằng đây là cái gì? Cái giai tuồng nhất thời của người đó trong một giai đoạn thôi mà. Cái lên sân khấu xuống sân khấu, lên sân khấu xuống sân khấu. Thì chúng ta vậy đó. Luân hồi trong sáo nẻo cứ chảy qua nhảy lại tùm lum ta la vậy đó. Chúng ta không thấy chứ sự thật rằng chúng ta nhảy tùm lum hết á. À, hôm nay nữ mai nam, mốt là người què, bố các người đuôi, bữa nay nhà giàu với ăn mài, khi là người khi là chó, thế xin lỗi, đó là sự thật mà. Cứ đóng miết vậy, có khi đóng chó hơi khổ chút thôi, hay trâu bò heo gà khổ chút thôi, nhưng mà cũng đóng một giai đoạn thôi. Đâu đóng hoài đâu, đâu có gì là mãi mãi. Cho nên ở đây dưới cái nhìn của tuệ giác trí tuệ Phật giáo, chúng ta thấy sẽ thông thoáng hơn. Cho nên khổ cũng đừng quá than. cũng đang đóng vai tạm thôi à, vài chục năm thôi con. Có phải không? Lỡ gặp chồng trời ơi đất hỡi thì mình đang đóng vai gì? Người vợ khổ một chút, chịu một chút đi con, vài chục năm thôi, nó cũng chết chứ đâu sống hoài đâu. Có phải vậy không? Ở tại chúng ta không giác ngộ, chúng ta chịu đựng nó khó chứ giác ngộ thấy đâu gì đâu. Bình thường thì khoác cho hết cái vai đó rồi, hết vai đó nghỉ hả, mình đóng vai khác, biết đâu là à, mày vai tao nhiều quá, sau này tao đóng vai là tao giống mày ngày hôm nay hả. Xin thưa, thay nhau đổi vai trò mà. Khi học Phật rồi chúng ta mới có cái nhìn này, còn bằng không mấy mươi năm của chúng ta là một định kiến, và chúng ta thấy nó ghê gớm lắm. Nó cái gì phải thành, phải thế này thế kia, phải nó thật sự đôi khi chỉ tùy duyên chút xíu thôi, chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, sống an lạc. Rồi tiếp theo một vị Bồ Tát nữa là Sư Tử Bồ Tát. Vị Sư Tử Ý Bồ Tát mới nói một câu là pháp môn không hai đối với ngài là gì? Lậu vô lậu là hai. Nếu giác ngộ được các pháp bình đẳng thì chẳng khởi niệm lậu hay là vô lậu. Thì ở đây các vị thấy cái điều gì? Nếu người đạt được cái điều đó thì là vào pháp môn không hai. Như vậy ở đây lậu vô lậu đối với ngài không quan trọng à. Bởi vì còn đối đãi là nằm trong tương đối, thì cái nào nằm trong tương đối phải mang cái nghĩa là sự chi phối và luân chuyển mà thôi. Các vị thấy rằng đối với cái nhìn của tất cả các vị Bồ Tát hay là những người tu tập cao siêu phải vượt lên trên tất cả cái sự ràng buộc của đối đãi thường tình. Cho nên bài giảng vừa rồi tôi nói với các vị trong cái bài chỉ cần một chữ buông, tôi nói với các vị cái câu mà Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang gì? Ta nói pháp cũng như chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu này quan trọng lắm. Chánh pháp còn phải bỏ mà. Như vậy ở chỗ là khi con người đạt được cái chân tâm bản thể thì tất cả mọi phương tiện dù là thiền định cũng cần không? Không cần. Thiền định cũng là phương tiện nha các vị. Mà nếu chúng ta ôm cái định đó, chúng ta giữ cái phương tiện đó, chúng ta trở thành người chấp pháp. Mà nếu đã trở thành người chấp pháp thì người sẽ chết gục trong cái pháp đó, không bao giờ thoát được. Cho nên người ôm giữ cái tướng thiền định sẽ không làm được gì cho cuộc đời. Cho nên việc tận định cũng không phải là cái quan trọng đối với Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa. Nếu một người đạt được việc tận định ngồi đó chết gục hàng ngàn năm, để có ý nghĩa gì cho cuộc đời? Chính vì vậy, quan niệm của Đại Thừa cho rằng là nếu đạt được việc tận định để ngồi yên một chỗ, hưởng nhàn, hưởng lạc trong cái thiền định đó, thì thật sự mà nói không có ý nghĩa. Cho nên bản thân của Đức Phật, khi Ngài giác ngộ được, Ngài làm gì? Ngài giác ngộ được, Ngài rời khỏi cội Bồ Đề, bắt đầu đi hoằng hóa hành đạo. Phải để mình là một con người sống, chứ không phải là một cái khúc cây khô củi mục ở nơi đó. Bởi vì người đạt được việc tận định ngồi 1.000 năm và 1 giây hoàn toàn không có gì khác nhau. Cho nên các vị biết rằng có những người ngồi đạt được việc tận định ở dưới một gốc cây, ví dụ cây da, cây Bồ Đề đi, hàng ngàn năm trôi qua, những gốc cây này nó bao phủ hết, người ta vẫn tồn tại trong đó. Cho nên khi chúng ta đọc về sử Phật, chúng ta nghe Ngài Ca Diếp á, ôm y bát của Đức Phật á, đi vào trong núi Kê Túc để chờ đợi Ngài Di Lặc ra đời. Cái này các vị nghe như một huyền thoại, nhưng sự thật, nếu một vị đạt được việc tận định, thì cho đến mấy chục triệu năm sau và 1 giây đồng hồ, không có gì khác hết á. Người đó đã vượt ngoài không gian và thời gian rồi. 1 triệu năm và 1 giây, 1 giây và 1 triệu năm, xin thưa, đó là những ý niệm về thời gian chúng ta vốn có của ý thức thôi. Vượt ra ngoài cái thời gian rồi, cho nên đừng nói là 1 triệu năm tới ngày Di Lặc ra đời. Đây là một điều chúng ta chấp nhận được nha các vị. Một người yoga thôi họ có khả năng này, chứ đừng có nói là những người mà đạt được việc tận định trong Phật giáo. Tôi có đọc một cái câu chuyện trong cái quyển Tâm Kinh của ngài Osho. Có một câu chuyện là như vậy. Thì một vị vua này biết một nhà yoga được nổi tiếng, đại tài. Và hai người có một cái việc thách đố với nhau như thế này. Thì nhà yoga này là vốn là người mê cái con ngựa quý của nhà vua. Cho nên nhà vua mới nói rằng á, ta với ông sẽ làm một cái việc đánh đổi. Là tôi nghe nói ông là một cái người mà yoga đại tài, có thể chôn sống ông trong lòng đất hàng năm, ông vẫn không chết. Thì bây giờ nếu ông thỏa thuận với tôi một điều là tôi sẽ chôn sống ông trong lòng đất 1 năm, và sau 1 năm đó nếu mà đưa ông ra, ông vẫn còn sống, thì con ngựa quý của tôi thuộc về ông. Thì nhà yoga đồng ý. Xin thưa với các vị, thì làm một cuộc thỏa thuận, và sau đó người ta mới chôn cái nhà yoga trong lòng đất. Thì trong cái thời gian chôn chưa đầy 1 năm, thì thật ra mà nói đất nước lại xảy ra chiến tranh. Thì nhà vua bây giờ phải sao? Phải đương đầu với cuộc chiến kéo dài 10 năm. Sau 10 năm rồi binh biến chấm dứt, thì nhà vua mới nhớ chực lại, trước đây 10 năm mình đã từng thỏa thuận với cái nhà yoga là chôn 1 năm như vậy, nếu ông còn sống thì sao? Thì mình sẽ trao con ngựa quý này. Thì lúc đó nhà vua hối hả mới đi đến đã môi tìm cái nhà yoga lên. Xin thưa các vị, sau 10 năm nhà yoga vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy một nhà yoga đã đạt được những cái điều mà gọi là về mức độ của tâm linh hay là cơ thể vật lý, nó tốt đến độ mà người ta có thể thở bằng xương sống, hay thở bằng da, bằng chân lông, tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta qua thực tập yoga sâu, chúng ta sẽ đạt điều này. Và tôi mở ngoặc thêm một điều nữa, tôi nói các vị hiểu, Đức Phật chúng ta phải là những nhà yoga đại tài mới có thể ngồi được 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề. Điều này hoàn toàn không đề cập đến trong kinh điển. Nhưng mà xin thưa các vị, những phương thức này là những phương thức cổ đại, và Đức Phật là những người đã từng luyện tập qua. Các vị thử ngồi 15 phút kiết già coi nổi hay không. Ngồi đi, hôm nay nè, thử đi hả? Một số người thử luôn để nghe tôi nói. Chúng ta chưa từng ngồi, ngồi 1 phút thôi, các vị sẽ khóc liền, chứ đừng nói là 15 phút. Các vị chưa từng ngồi hoặc chưa từng luyện mình 30 giây không ngồi được, thậm chí ngồi cái gì gác lên còn không được, nó dựng nói ngồi à. Có phải không? Như vậy khi các vị nhìn thấy Đức Phật ngồi chéo chân như thế này 49 ngày, tại vì các vị không để ý, nếu chưa từng là những nhà yoga tu luyện cho mình đến mức độ mà dẻo dai như thế, thì làm sao trải qua 49 ngày có thể ngồi yên được? Chúng ta nên nhớ. Và lưu ý một điều, nếu Đức Phật chưa từng là những nhà yoga đại tài, tức là những cái phương pháp học trước khi Ngài giác ngộ á, thì trải qua mấy năm trời khổ hạnh, Ngài đã chết rồi. Sự thật rằng sự khổ hạnh đó chỉ có những nhà yoga mới tồn tại thôi. Cho nên đây là một lĩnh vực khác. Khi nào tôi chia sẻ về vấn đề chuyên môn này, tôi sẽ trao đổi sâu hơn với các vị. Trở lại vấn đề của chúng ta. Về mặt thời gian của chúng ta tu tập, chúng ta cứ thấy rằng mọi thời gian được giới hạn bằng cái ý thức của chúng ta. Còn những người khi đạt được vào diệt tận định rồi, thì những người này không còn có cái sự phân biệt bởi thời gian 1 phút hay là 1 triệu năm. Nên nhớ là như vậy. Đây là những điều mà các vị ngồi thiền định các vị thấy. Nếu chúng ta ngồi thiền định vọng tưởng, chúng ta ngồi 30 phút 1 giờ lâu quá. Nếu mà các vị cảm thấy bị chi phối bởi một khát khao, một nỗi lo lắng hay là một cái sự gì đó mà các vị không ổn định tinh thần để ngồi nửa tiếng, chúng ta thấy nửa tiếng trải qua lâu quá. Lâu quá, đánh kẽn mau mau đi, nhanh nhanh đi, như thế thế. À, trong tinh thần chúng ta là vậy. Nhưng khi các vị đi vào trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, thì chúng ta mới nói, ủa mới đây cái hết giờ rồi ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Đồng là nửa tiếng, mà nửa tiếng với một người vọng tâm, nửa tiếng với một người bồn chồn, và nửa tiếng với một người tĩnh lặng, nửa tiếng này nó khác xa nhau lắm. Như vậy thì khi chúng ta đi vào trong thời gian mà của thiền định vô ý thức, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng chẳng là cái gì. 10 ngày cũng không là cái gì. Cho nên các vị thấy tại sao Ngài Hư Vân khi mà trên đường hành cước nấu vài củ khoai và gác chân lên ngồi thiền để đợi khoai chín, cuối cùng khi xả thiền ra làm sao? Dở ra nồi khoai đã meo móc hết trơn rồi. Chúng ta nghĩ cái này nó vô lý, sự thật không có vô lý. Một người đi vào trong thiền định Thì thật sự mà nói khi xả định cứ nghĩ rằng mình mới tĩnh tâm có chút xíu thôi mà sao phai nó mêu móc chân vậy. Sự thật 7 ngày trôi qua, khi đi vào tu tập chuyên môn là những điều khó nói, không phải là chúng ta giải thích bằng từ ngữ được đâu. Cho nên khi các vị ứng dụng tu tập, các vị mới thấy phương diện tuyệt đối là không còn dùng phương pháp để đối kháng, để loại trừ. Không còn phương pháp để đối kháng, để loại trừ. Và cũng không còn đối đãi trong niệm thiện ác thông thường nữa. Trong dẫn nhập đầu tiên vào trong bài chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác có đoạn là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái gì nữa? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn. Cái này câu này quan trọng lắm. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Có một số người dịch tuyệt học tức là dứt cái học, rồi phải vô vi, rồi là một cái người mà gọi là sống nhàn nhã. Xin thưa, cái này chúng ta ngắt như vậy nó chưa hợp lý cái ý. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, phải nói rằng là dứt học vô vi, nguyên cái đoạn đó nó mới đúng. Bởi vì cái hữu vi là cái chúng ta học, hay là cái hữu sư trí, hay là cái kiến thức, mà chúng ta dứt cái hữu sư là đã đành rồi. Nhưng mà xin thưa, cái vô sư, cái vô vi cũng phải dứt, nó mới rời rã tuyệt đối chứ. Cho nên ở đây còn chấp cái vô vi, tức là đối lại với cái gì? Hữu vi. Cho nên ở đây khi cái tuyệt đối là gì? Tuyệt học vô vi, dứt cả pháp vô vi mới trở thành gì? Nhàn đạo nhân. Cái câu nhàn đạo nhân là người chứng đạo đó. Cái nghĩa nhàn đạo nhân là người sống an lạc, người sống thanh nhàn. Cho nên tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, cả cái vô vi cũng dứt nữa. Tại vì vô vi đối lại hữu vi, ở trên tuyệt đối rồi là chẳng hữu vi, chẳng vô vi gì nữa, chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu gì cả, chẳng thiện, chẳng ác gì cả. Cho nên xưa nay chúng ta nghe nói mấy cái chẳng thiện, chẳng ác, chúng ta nghe không hiểu. Cho nên có người nói một là thiện, hai là ác, không ác là thiện, chứ tại sao mà chẳng thiện, chẳng ác là ra cái gì? Nửa vời à? Không phải, không còn đối đãi. Cho nên không còn đổi đại mới gọi là không hai, chứ không phải là một. Bởi một còn hai. Phải dùng những cái từ để hạn chế và tránh đi sự đối đãi. Như vậy là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Gọi gì câu xa tiếp theo sao? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vậy thì ở đây chúng ta thường thường chúng ta tu là gì? Trừ vọng tưởng và cầu chân. Có phải không? Các vị đang tu là các vị có phải đang loại trừ vọng tưởng không? Các vị đang tập tu là các vị đang loại trừ vọng tưởng, xa lìa ác niệm. Để giữ cái gì? Để giữ cái thiện niệm. Để giữ cái gì? Để giữ cái chân. Để giữ cái thanh tịnh. Mà giữ đâu có được đâu. Giữ còn không được đó. Nhưng mà ở đây tại sao Ngài nói bất trừ vọng tưởng, bất cầu chơn? Trừ vọng tưởng là đã không đúng, mà cầu chơn thì cũng sai. Cái này quan trọng lắm. Đôi khi các vị là nghĩ bình thường. Tôi hồi sáng khi các vị hành thiền, tôi có nói câu gì? Tôi nói là ý niệm tự sinh hãy để. Cái câu này nó dính dáng với đó. Như vậy ở đây các vị thấy cái gì? Bất trừ vọng tưởng là nghĩa gì? Vọng tưởng sao trừ? Bây giờ các vị ngồi thiền, tôi nói với các vị hãy để cái tâm tĩnh lặng, mà cũng không cần thiết để ý là loại trừ các ý niệm trong tâm như thế nào. Tôi nói với các vị hãy để tâm mình nó tự sinh và nó tự diệt. Mình không sinh nó và mình cũng không diệt nó. Nó không sinh không có nguồn gốc và nó diệt nó không có về đâu. Các pháp tự sinh tự diệt tự nhiên như vậy. Hãy trở về với cái bản tâm của chúng ta thì các pháp nó tự lặng, mà không phải chúng ta kìm để nó lặng. Vậy thì cái câu của Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác nói là bất trừ vọng tưởng, hiểu chưa? Các vị muốn loại trừ niệm nào, cái niệm đó sẽ tăng trưởng rất nhanh trong tâm thức của các vị. Cho nên mắc gì phải loại trừ, chỉ cần không bận tâm nó tự mất. Cũng như mình hận nó quá, mình ghét nó quá, nó bội phản mình hay nó gì đó, mình cố gắng ghét, càng ghét nó hiện càng dần trong cái đầu mình vậy nè. Khỏi cần ghét, khỏi cần bận lòng, nó mất dạng luôn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, các vị lăn lộn với một ý niệm nào mà càng muốn dứt nó thì các vị không bao giờ dứt được. Cái này tôi có nói trong một bài giảng là làm bạn với ma. Một số người bị ý niệm nó bất tịnh ở trong lòng về các bậc thánh, về Đức Phật, rồi sợ tội lỗi, cho nên cứ loại trừ mà càng loại trừ thì càng khổ đau, càng quằn quại, càng mặc cảm tội lỗi, bởi vì nó càng hiện rõ trong tâm. Những người này khi gặp tôi mới nói là sao? Các vị có khởi nó đâu, các vị đâu có muốn, nó tự khởi. Mà tại sao nó tự khởi mà các vị phải đi diệt? Các vị hãy để nó tự khởi, nó tự giải quyết lấy, đừng bận lòng. Các vị hãy tự nhiên, các vị không tội lỗi gì cả. Các ý niệm nó vốn là như vậy, nó niệm thiện niệm ác gì đó nó không sao, chúng ta dính vào nó mới có sao. Niệm thiện niệm ác là nó sanh diệt liên tục trong tâm, mà chúng ta dính với thứ gì là có sao cái đó. Vì vậy ở đây tôi mới nói với các vị là gì? Hãy để tâm tự sinh tự diệt. Cho nên bất trừ vọng tưởng. Vọng tưởng cần thiết gì trừ? Nó là cái hư vọng, nó không thật mà trừ gì? Ví dụ các vị thấy qua đốm trong hư không thì các vị có dẹp nó không? Hả? Nhìn thấy lớp đốm hư không dẹp, quơ dẹp đó, dẹp. Dẹp hồi ta nói điên hả? Có vậy không? Xin thưa chứ các vị đâu cần. Cái việc đó cần gì? Cần làm mắt hết bệnh nè. Còn cái chuyện đó kệ nó, nó qua đốm gì kệ nó. Vậy nè, bất trừ vọng tưởng. Nhưng mà tiếp theo là gì? Bất cầu. Bất cầu chơn, cái này các vị thấy nó mới khó nè. Ủa tôi không trừ vọng tưởng cũng được, nhưng mà tôi phải cầu chơn chứ, cầu sự thanh tịnh chứ, cầu sự hướng thiện chứ, đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị khởi niệm cầu là các vị đã sai. Bởi vì chơn nó không có khởi niệm, chân nó tự thân là như vậy. Cho nên các vị thấy Pháp Bảo Đàn Kinh cho chúng ta một câu rất là chính xác không? Vô niệm niệm gì? Vô niệm niệm tức chánh. Hữu niệm niệm gì? Tức tà. Như vậy niệm Phật là chánh hay tà? Bởi vậy dính bẫy là chỗ này. Mới nói đó cái nhảy qua là chánh liền. Đâu dám nói tà sợ tội đúng không? Giáo lý của Đức Phật, bởi vì chúng ta qua lăng kính suy tư cho nên chúng ta mới bị vấp váp cái này. Tôi nói vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Rồi tôi hỏi niệm Phật chánh hay tà? Cái đó chánh. Xin thưa, chữ tà ở đây không phải là tà bậy, dơ xấu lạc lối, nó không phải là vậy. Tà ở đây mang cái nghĩa là gì? Chưa thật sự đúng nghĩa chánh niệm. Cái chữ tà nó mang cái nghĩa đó đó. Cái niệm Phật, cái chữ tà nó không phải là một ý nghĩa dơ xấu, mà người ta đang so sánh giữa cái chánh niệm và cái niệm khởi thôi. Như vậy tôi nói với các vị nè, niệm Phật là thiện niệm, đúng không? Nghĩ ăn cắp người ta là ác niệm. Như vậy là chúng ta thông thường niệm nghĩ ăn cắp chúng ta cho là ác niệm, cho nên chúng ta không nghĩ. Nghĩ niệm Phật chúng ta cho là thiện niệm, chúng ta nên chúng ta giữ. Nhưng sự thật, nếu các vị giữ niệm thiện thì suốt đời các vị không đi vào được chân tâm, không đạt được chánh niệm, nó chỉ là phương tiện thôi. Cho nên ở đây khi nào các vị thật sự chánh niệm, có nghĩa là phải vô niệm. Cho nên người niệm Phật được gọi là vô niệm, mà niệm thì nó tương đồng với chánh niệm đó. Còn vẫn còn ôm câu niệm Phật thì cái đó là thiện niệm mà thôi. Nên nhớ này nha. Cho nên vẫn còn thiện thì vẫn còn gì? Đối đãi với cái ác. Mà đối đãi với cái ác là vẫn còn trong tương đối. Cho nên phải vượt lên trên thiện ác. Vì vậy người có chánh niệm thật sự là chẳng niệm thiện mà cũng chẳng niệm ác. Hiểu được nghĩa này chưa? Khi chúng ta khởi niệm, dù là khởi niệm thành Phật, chúng ta cũng là vọng niệm. Nên nhớ là vậy. Vọng niệm mà vọng niệm thiện thôi. Nhưng mà đã là vọng niệm thiện thì cũng là vọng. Như vậy ở đây, một con người mà muốn lìa vọng, không phải là đoạn vọng hay là đối kháng, hay là loại trừ hay là chạy trốn, tự nhiên như vậy thôi. Cho nên bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chơn. Đó là cái nghĩa rất là rõ ràng như vậy. Cho nên khi các vị ở đây Các vị trong phương diện tương đối thì chúng ta còn tụng kinh không? Còn niệm Phật không? Còn trì chú không? Là chúng ta đang gì? Đang còn đi cầu, phải có cầu và có tay vịn, vì chúng ta tới đó. Chúng ta đang tới đó, nên nhớ vậy nha. Tôi nói như cái này không phải là tôi loại trừ cái chuyện đó hay là tôi chê cái đó, mà tôi phân tích để các vị hiểu từng giai đoạn của sự tu tập. Còn nếu chúng ta đang trong giai đoạn vịn tay vịn hay là đi cầu, đó là chuyện bình thường. Chúng ta không sai, mà tôi mở ra cho các vị từ phương diện tương đối cho đến phương diện tuyệt đối theo học thuyết của Phật giáo chúng ta. Vậy thì ở đây, khi chúng ta nhìn nhận được các vấn đề mà gọi là bằng trí tuệ hay là bằng tánh không, thì chúng ta nhận thấy rất rõ về điều này. Mai này các vị ứng dụng ngồi thiền, các vị sẽ nhớ những điều tôi nói, và các vị sẽ thấy rằng các vị tiến sâu vào tâm linh nó nhanh hơn xưa nay các vị đã từng coi là nghĩ ngợi như thế nào để cho mình được chánh niệm. Sự thật, càng nghĩ ngợi các vị càng xa với chánh niệm, càng nghĩ ngợi các vị càng xa với cái tinh thần, cái tâm định tĩnh của các vị. Khi mà chúng ta hiểu được những cái điều cốt lõi như vậy, sự giả quyển của nó rất rõ rồi, thì sự thật mà nói, trở về với trạng thái của tâm định tĩnh, bình an, thanh thản rất là nhanh. Các vị sẽ quán chiếu mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời cũng rất là rõ và rất là nhanh. Bởi vì qua trực quan của những con người thâm nhập giáo pháp, nó khác với những con người bị ràng buộc bởi tất cả những tập khí phiền não. Cho nên đây là cái cách tu rất là quan trọng. Mà những cái người mà gọi là ứng dụng tu hành, chúng ta cần hiểu được những cái cốt lõi này. Chúng ta không dính mắc, không bận lòng. Trong chứng đạo ca còn có một cái câu mà tôi nhớ là gì? Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Thật thị vô sanh, vô bất sanh. Cái câu này chúng ta nghe nó lạ quá đúng không? Thùy vô niệm, thùy vô sanh. Ai vô niệm, ai vô sanh? Vô niệm vô sanh là những người đã chứng đắc đó. Vô sanh là những bậc thánh mới đạt được. Tại sao dùng vô sanh? Xin thưa với các vị, vô sanh là không còn tái sinh, nó không còn đối đãi giữa sanh tử nữa. Vậy thì ở đây, thùy vô niệm, thùy vô sanh, thật thị vô sanh, vô bất sanh. Câu này là lý bát nhã. Ai vô niệm? Nếu mình nói là tôi vô niệm thì vô niệm chưa? Có sở hữu, có ngã mà sao vô niệm được? Thùy vô sanh, ai vô sanh? Nếu có ngã thì làm sao vô sanh? Vô sanh là phải vô ngã. Nhưng mà tôi vô ngã, vô chưa? Còn tôi thì sao mà vô ngã được? Như vậy, thùy vô niệm, thùy vô sanh. Rồi Ngài mới xác định cái câu sau. Thật thị vô sanh. Nếu thật nghĩa là vô sanh á, thì gì? Vô bất sanh. Xin thưa các vị, cái từ vô bất sanh, cái từ bất sanh đằng sau chỉ là lặp lại cái nghĩa của vô sanh phía trước thôi. Các vị hiểu câu này không? Thật thị vô sanh, nhớ chữ vô sanh chứ không? Vô bất sanh, cái chữ bất sanh phía sau là lặp lại cái nghĩa của từ vô sanh phía trước. Như vậy thì nếu thật sự là anh là người vô sanh thì phải không có cái vô sanh nữa đó, thì anh mới thật là vô sanh. Cái nghĩa của bát nhã. Nếu thật sự là A-la-hán, phải không là A-la-hán mới chính là A-la-hán. Cho nên câu là thật thị vô sanh, nếu anh đúng nghĩa là vô sanh thì vô bất sanh, phải không có cái vô sanh. Chữ bất sanh đằng sau phải hiểu nghĩa vô sanh. Cái này hiểu không? Sao nghe ngồi im lặng đáng sợ ấy? Bài hôm nay khó nhưng mà lâu lâu phải thử lửa một lần như thế, phải không? Vậy thì bây giờ khi chúng ta hiểu được tới đây rồi, mai này chúng ta thấy rằng nhìn qua triết lý Phật giáo, các góc độ chúng ta đều hiểu rất là rõ ràng. Phật giáo là như vậy mà. Như vậy thông qua những cái phương thức tu hành là phương tiện. Chúng ta tu cái gì cũng là phương tiện hết đó. Cho nên khi mà nói đến bát nhã mới nói là không có khổ tập diệt đạo, có nghĩa là chân lý về tứ đế cũng không đó. Sự thật rằng vượt qua hết tất cả các phương tiện mới trở thành người sống với cái bất sanh bất diệt, với cái tánh không, với cái bản thể, với cái chân tâm. Vì thì ở đây Nếu đứng về góc độ tu hành, chúng ta phải thấy như vậy. Người còn dính mắc, tự thân khỏi cần giải thích. Dính mắc cái thứ gì, dù một phương tiện tu cũng là dính mắc. Góc độ của tuyệt đối, cho nên nhìn thấy khi chúng ta công phu là chúng ta bị cột trói. Mà nếu cột trói cái đó mà chúng ta không biết xả, chúng ta không thoát được. Vì vậy mà Tổ Huệ Năng mới nói là khi sống ngồi không nằm, mà khi chết nằm chẳng ngồi đó. Một đống thơ cái gì? Một xác thân hôi thối lấy gì làm công phu đó. Sự thật, nếu giữ cái tướng ngồi thiền suốt đời cũng là dạng chấp pháp, cũng không được gì đâu. Ngồi hay là không ngồi nó quan trọng, mà ở chỗ là tâm chúng ta vượt ra ngoài sự ngồi nằm đó hay không, có còn bị chi phối bởi tất cả các trần cảnh thiện ác hay không, hơn thua được mất hay không. Nếu sự thật rằng vượt ra rồi thì khỏi ngồi, nằm ngủ không cũng đắc thánh. Tôi nói thật mà. Các vị nhìn thấy cái bộ phim Kỳ Duyên Tái Thế, hay là chúng ta hay gọi là cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư á, Thoát Dòng Tục Lụy á, chúng ta thấy rằng Ngọc Lam có khi nào thấy ngồi tu không? Không. Ăn như ngủ không à. Sự thật rằng khi vượt ra ngoài tương đối rồi thì không có cần thiện ác nữa các vị. Thậm chí làm cái gì cũng không quan trọng. Nếu cần đóng vai tú bà là đóng vai ngay. Nếu cần đóng vai ăn cướp là đóng vai ngay. Mà nếu cần đóng vai thầy tu là đóng vai ngay. Bởi vì tất cả những hình thức này chỉ là phương tiện độ đời mà. Cho nên những cái bậc tu hành mà gọi là đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ giác ngộ, họ sống tự tại. Cho nên trong 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông, các vị thấy bức tranh cuối cùng là gì? Nghĩa thõng tay vào chợ. Cả một đời tu hành cho đã, cuối cùng bức tranh cuối cùng giác cần câu với con cá à, có nghĩa là đi câu cá ăn. Tôi nói cái nghĩa vậy đi, không phải, có nghĩa là đời sống tự tại, thế tục hay là xuất thế gì đó không còn dính mắc nữa, một hình thức này không là vấn đề nữa. Thế tục cũng vậy, mà gọi là hình thức tu hành cũng vậy, tùy duyên. Đã là duyên kim cương rồi thì nằm đâu cũng thế. Nằm trên bàn thờ cũng vậy, nằm trong tủ cũng vậy, nằm dưới bùn cũng vậy. Có phải không? Đã là viên kim cương rồi thì không bận lòng và không lệ thuộc các cái đó. Cho nên vượt lên trên tất cả những chuyện đối đãi thông thường, cái đó gọi là tuyệt đối. Và nghĩa của vượt lên trên thiện ác rồi thì sẽ trở thành người sống tự tại. Cho nên chúng ta hay tranh cãi nhau, à, việc này đúng sai gì đó, việc thiện ác gì đó. Thật sự mà nói, chúng ta nằm trong tương đối, phải có những cái ranh giới của nó rạch rồi một mức độ để chúng ta gọi là cái đạo đức của thế gian. Mà cái đạo đức này giống như tôi nói từ ban đầu với các vị, Đức Phật đưa ra các phương thức tu tập cơ bản cho chúng ta là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đó là những đạo đức cơ bản cho chúng ta. Còn ở mức độ tuyệt đối không cần thiện ác gì nữa cả. Phải hiểu là điều này như vậy. Thông qua cái bài giảng Vượt Trên Thiện Ác thì tôi muốn chia sẻ để các vị có cái nhìn thông thoáng hơn về trí bát nhã, hay là bằng con đường tu tập theo Thiền Tông, để chúng ta thấy rằng tại sao trong Thiền Tông có những lý giải lạ như vậy, và sao dưới cái nhìn của trí tuệ bát nhã chúng ta thấy nhìn khác với khuôn mẫu thông thường. Và sau này khi chia sẻ những cái bài giảng chuyên môn hơn về đạo Phật pháp môn, hay là về vấn đề tiểu thừa đại thừa, hay là nam truyền bắc truyền đó, tôi sẽ phân tích vì sao có những quan điểm học thuyết nó giống như nó hơi mâu thuẫn một chút. Nhưng mà chúng ta lý giải cho nó rạch rồi thì mai này chúng ta sẽ không còn lấn cấn nữa. Vì vậy cho nên các vị ứng dụng tu hành đừng ngần ngại. Các bậc tổ của chúng ta không sai đường, chắc chắn 100%. Tại kiến thức của chúng ta nó bị tác động nhiều chiều, cho nên chúng ta đảo đủ hướng. Thật ra các tổ của chúng ta đã đi đến nơi đến chốn, và người đã thấy rất rõ trình độ căn cơ của chúng sinh cần phải tu như thế nào. Cho nên Ngài đưa ra phương tiện để giúp chúng ta tu, chứ không phải là những người này tu ngoại đạo hay lạc lối, như tất cả những cái cách lý giải mà chúng ta từng gọi là suy đoán về một vấn đề thôi. Tôi khép bài nói chuyện lại đây. Chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Ai hiểu được 50% bài giảng này? Hả? Ai hiểu được nhiều hơn nữa? Đưa ra đây. Không dám đưa. Hiểu không? Thiệt không? Hay là nói cho tôi vui? Hả? Hay quá, không biết gì luôn. Mà không biết gì luôn mới là thật biết. Ghê chưa? Thôi chúng ta hẹn lại khóa tu lần tới. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công tất cả.